This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thanh Hùng và Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền, Thanh Hùng gửi lời mến chào đến luật sư Michael Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền và chào Thanh Hùng. Và Michael xin chào quý của đài Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Như Tuyền xin kính chào quý thính giả và xin mến chào luật sư ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến di trú và nhập tịch? Xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110 hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Luật sư Michael Cao sẽ trả lời những câu hỏi thắc mắc đến từ quý vị. Vâng, thưa quý vị, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Và luật sư vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú của Hoa Kỳ. Và cũng bên cạnh đó thì luật sư cũng đã có hơn 10 năm được mời tham gia các cái buổi nói chuyện trên radio tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Mục đích là để nhằm cho giúp cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng giải đáp các cái vấn đề mà liên quan đến luật di trú. Thưa quý vị, đây là một cái đóng góp không nhỏ của luật sư Michael Cao dành cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nói chung và tại Texas nói riêng. Dạ vâng, từ đầu chương trình thì thưa luật sư có những vấn đề gì cập nhật đến quý thính giả không ạ?
Dạ vâng, anh Thanh Hùng là Michael xin trình bày là trong cái phần di trú, gần đây nó có rất là nhiều sự thay đổi. Nói chung là những cái điều kiện đặt ra và những cái vụ thực hiện trên tòa án liên bang. Tuy nhiên thì Michael xin dự định là qua tới đầu năm, sẽ có rất là nhiều chuyện sẽ thay đổi. Trước nhất là Michael dự định là cái vụ mà xác lệnh của Tổng thống mà nói rằng là những người hồ sơ bảo lãnh gia đình, nhất là bảo lãnh gia đình, là tại vì cái đó ảnh hưởng cộng đồng Việt Nam mình rất nhiều. Ví dụ như là anh chị em, ví dụ như là bà má bảo lãnh với con trên 21 có gia đình, vân vân, theo Visa Bulletin, thì là lãnh sự quán của Mỹ thế nào nó cũng mở lại, phỏng vấn lại bình thường. Tại vì Michael thấy là ở bên Việt Nam thật sự là cái vụ mà COVID thì nó ảnh hưởng rất ít, và lãnh sự sẽ hoạt động bình thường lại, sẽ phỏng vấn những hồ sơ du lịch, du học lại bình thường, những hồ sơ mà căn cứ theo Visa Bulletin, những nó gọi là Preference Visa, mọi chuyện sẽ bình thường lại. Ngoài cái đó ra thì chắc là qua tới đầu năm thì theo những cái xác lệnh mới thì mới biết chính xác hơn, nhưng mà Michael dự định là qua tới năm sau thì phần di trú hy vọng là nó sẽ dễ lại hơn rất là nhiều. Và cái đó là cái thông tin mà mới mà Michael muốn trình bày cho phần di trú. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ. Dạ vâng, như vậy đây là tin vui phải không luật sư? dạ vâng, từ lâu rồi do tình hình COVID thì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều về cái vấn đề mà phỏng vấn đi du lịch cũng như đi bảo lãnh. Dạ vâng. Thưa luật sư, thì cũng nhân tiện để hỏi về cái vấn đề mà bảo lãnh du lịch á. Thưa luật sư, một người mà cách đây 2 năm họ đã được phỏng vấn nhưng mà họ rớt vì lý do gì đó, thì bây giờ họ có thể tái tục để hồ sơ đi phỏng vấn, thì cái điều đó có ảnh hưởng do cái lần đầu bị rớt có ảnh hưởng không thưa luật sư?
Dạ vâng, nó không, thường thường là nó không ảnh hưởng, là tại vì khi nó từ chối nó có thể là without prejudice, nghĩa là không ảnh hưởng tới kỳ sau, ngoại trừ là khi mà mình điền đơn, mình điền không sai, không đúng, nghĩa là mình nói dối đó, thì là nó có nhiều vấn đề. Tôi mới có quyền khi điền đơn DS-160, điền đơn để đăng ký để đi du lịch, thì mình có sao mình làm như vậy. Đôi khi trong cái trường hợp là 2 năm sau, tình hình của mình thay đổi. Ví dụ như là qua 2 năm mình đã đi nước này nước kia, đã đi Singapore, đi châu Âu, đi Úc, thì kỳ này đăng ký nó lại khác. Nó hoặc là 2 năm sau mình có vợ, có con, thì cái ràng buộc ở Việt Nam nó khác. Thì lúc đó khi mà phỏng vấn lại thì lãnh sự sẽ coi lại cái hồ sơ có gì thay đổi, và nếu có thay đổi người ta có thể là quyết định khác khi mà đi phỏng vấn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều ạ.
Và thưa quý vị, đường dây điện thoại đã mở để đón quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc về những visa du học, visa đầu tư, hoặc là những bất cứ những gì liên quan đến hồ sơ di trú và nhập tịch, hoặc là tai nạn xe cộ tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình để được luật sư Michael Cao chia sẻ và hướng dẫn. Luật sư Michael Cao có các văn phòng ở Việt Nam, ở Houston, cũng như là hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta, một trong Asia Times Square và văn phòng còn lại trong Cali Saigon Mall. Và số điện thoại trực tiếp của chương trình để quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình di trú và nhập tịch nha.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Như Tuyền xin được gửi đến hai cái số điện thoại của hai văn phòng hiện tại của luật sư Michael Cao. Văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square, với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số điện thoại thứ nhì của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Saigon Mall đó là 214-703-0903, 214-703-0903. Và bây giờ thì trở lại với điện thoại trực tiếp của chương trình nhé, 817-899-4110.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Duy Tuyền xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ, hello.
Dạ vâng, xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi luôn với luật sư ạ.
Dạ. Xin lỗi, có phải em không ạ?
Dạ phải ạ.
Ok, anh Hùng, chào anh Hùng với chị Như Tuyền, thế là luật sư Michael Cam.
Dạ,
em hỏi giùm cho một người bạn.
Dạ, mời anh.
Dạ, hello. Dạ,
rồi,
tức là cái người này, người ta có con ở bên Mỹ á, thì trong cái quá trình người ta đi du lịch á, thì người ta qua đây thì người ta có làm cái giấy đăng ký kết hôn với lại một người. Thì cái giấy đăng ký kết hôn đó là họ làm xong, thì trên cái giấy nó có ghi trong cái đó, nó có một cái điều khoản, có nghĩa là sau khi mà làm cái giấy đăng ký kết hôn rồi á, thì sau bao nhiêu ngày đó thì phải làm cái đám cưới thì nó mới có hiệu lực. Nhưng mà sau đó thì hai người không có đăng ký, không có làm cái đám cưới đó, thì lúc cái người này về lại Việt Nam á, rồi họ định đi qua để thăm con một lần nữa đó, thì lãnh sự quán á ở Việt Nam mới từ chối cái visa của họ. Thì trong cái vấn đề này á, thì nói chung là theo em biết là nó bị cái vấn đề là do cái giấy tờ kia, mà lúc đó thì cái giấy tờ đó người ta mới làm đăng ký kết hôn thì nó cũng còn cái hiệu lực á, là có nghĩa là cái thời gian nó mới vừa xong đó. Thì bây giờ từ cái thời điểm đó mà lãnh sự quán từ chối cái visa đó cho đến nay là cũng đã gần một năm rồi, có nghĩa là một năm hơn rồi. Thì bây giờ nếu như người đó muốn xin lại cái visa thì liệu có được hay không luật sư, hoặc là cái giấy tờ gì đó mình cần phải làm để mình xin được cái visa du lịch đó, luật sư?
Dạ vâng, ok, tổ chức nhất nha. Theo những gì mà còn nghe hiểu đó thì là dường như là chưa là vợ chồng. Okay.
Dạ đúng.
Ví dụ như ở Texas đi, cái thủ tục mà làm giấy kết hôn đi, khi ra mà chỗ bên tòa án, thường nó gọi là Justice of the Peace Court, bên tòa án nhỏ ở bên chung quanh thành phố đó, khi mà mình điền cái đơn đóng cái phí 70 đô, thì cái đơn đó là cái đơn đó là chỉ là một cái đơn điền đơn để application thôi, chứ không phải là thành giấy là giấy kết hôn liền nhé. Theo đúng cái thủ tục thì người ta yêu cầu là trong 72 tiếng sau mình mới được quyền quay lại để hoàn tất hồ sơ, không phải làm đám cưới nha anh. Nhưng phải hoàn tất hồ sơ, nghĩa là phải đứng trước mặt tòa và hứa là mình đồng ý cưới với nhau, vân vân, và người chánh án, người tòa đồng ý ký vô đó để xác nhận là hai người là vợ chồng. Dường như cái bước cuối cùng là chưa làm xong. Okay, so, nếu mà phải đoán là dường như là chưa phải là vợ chồng. Tuy nhiên, bên lãnh sự quán, khi mà mình đăng ký về cái phần vợ chồng người ta biết liền. Khi người ta biết thì người ta phải từ chối cái visa du lịch. Cái câu hỏi là bây giờ một năm sau rồi vẫn chưa là vợ chồng, mình có thể xin lại, có thể đi được không? Yes, mình có thể là xin lại, chưa chắc là người ta đồng ý cấp visa du lịch. Là tại vì khi mình qua Mỹ trước đây một năm, mình đã có một cái ý định là cưới chồng ở bên Mỹ, cưới vợ ở bên Mỹ.
Okay. Yeah.
Mà khi mà cưới vợ, cưới chồng ở bên Mỹ, thứ nhất là mình không có ràng buộc ở Việt Nam là không có vợ chồng ở Việt Nam. Thứ nhì là khi cưới ở bên Mỹ là cái tâm lý, cái trong cái ý định của mình là mình muốn ở lại ở Mỹ rồi. Là tại vì khi cưới người ở Mỹ, thế nào cũng muốn ở lại ở Mỹ. Chính vì lý do đó mà lãnh sự mới từ chối, là tại vì trách nhiệm của mình là xác nhận cho lãnh sự thấy là tôi đi Mỹ tôi về là Việt Nam. Mà nếu mà cưới người vợ chồng ở bên Mỹ thì chưa chắc là chứng minh được. Dạ. Yeah.
Dạ, vậy là có nghĩa là cái khả năng mình xin visa là lần tới mình xin visa du lịch sẽ là rất là thấp đúng không được cơ?
Nó thấp là tại vì nó đã từ chối mình một lần rồi, mà cái lý do mà nó từ chối, nó nói rằng là mình đã cưới ở bên Mỹ rồi, nó sợ là mình qua Mỹ mình lại ở lại nữa.
Dạ, rồi ví dụ giả sử như trong trường hợp bây giờ visa du lịch mình không xin được, nhưng mà nếu như mà người đó có một cái hồ sơ giấy tờ, ví dụ như con cái bảo lãnh hoặc là một người nào đó họ về Việt Nam họ kết hôn, và họ bắt đầu họ tiến hành làm thủ tục bảo lãnh này nọ, thì mọi thứ nó có bình thường không? Có dính níu gì đến cái giấy tờ cũ mà hồi xưa họ đã đăng ký mà nó chưa có hiệu lực đó? Thì có dính níu gì không luật sư?
Nó là tại vì mình không có làm gì giả dối hết anh. Ở bên Mỹ là mình có quen thiệt, yêu thiệt, cưới thiệt. Okay. Và mình ý định cưới thiệt, chưa chắc là cưới. Okay. À, mình không có nói dối khi mà mình điền đơn DS-160. Mình có sao mình nói vậy. Ok, so người ta không thể bắt bẻ được. Nếu người ta từ chối, nó chỉ là từ chối cái hồ sơ đó thôi, nó không ảnh hưởng những hồ sơ sau. So mai mốt, người đó lại quen một người vợ chồng bên Mỹ hoặc là con qua Mỹ có quốc tịch, bảo lãnh ngược lại cho mẹ, cho ba, ví dụ. Thì nó không ảnh hưởng, ngoại trừ là lãnh sự nói rằng là khi mà mình điền đơn, mình nói dối với lãnh sự.
Mình khi mà mình điền đơn mình nói dối với lãnh sự là em muốn hỏi là cái đơn mà anh Cao nói là cái đơn đó là đơn gì, ví dụ giống như là
đơn,
cho
cái đơn
diễn, cái
đơn
mời
là cái đơn đăng ký đi phỏng vấn đi du lịch du học anh.
Tức là cái hồ sơ trước visa bị từ chối đó thì coi như là nó đã pass qua rồi, đã xong rồi đúng không? Bây giờ nếu như mà mình điền lại cái đơn DS-160 khác để mình xin theo diện du lịch thì mình vẫn khai thiệt tất cả mọi thứ.
Miễn sao là mình khai đúng thôi.
Nhưng mà trong cái trường hợp mà cái giấy đó nó như vậy thì mình sẽ điền trong cái đơn mà DS-160 mình sẽ khai như thế nào gọi là đúng nhất thực sự? Tại vì bây giờ
có vợ có chồng anh, là tại hồi đó ở Mỹ đâu có hoàn tất đâu, đâu có làm xong cái giấy kết hôn đâu mà làm vợ chồng.
Vậy có nghĩa là cái giấy đó nó đã tự hủy rồi hay sao luật sư?
Nó không phải nó tự hủy, nó chưa bao giờ nó hoàn tất hết anh, chưa bao giờ nó có giá trị hết, là tại vì không có làm hết cái thủ tục, không có làm đúng cái thủ tục. Nào một lần nữa nha, Michael chỉ có đoán thôi nha, tại vì Michael chưa nhìn thấy cái giấy đó. Ok, nhưng mà những gì anh nói dường như là cái bước cuối cùng chưa làm xong á.
Tại vì ở trong đó, trong cái tờ giấy đó, nó có ghi một cái điều khoản là giống như là hai người sau bao nhiêu ngày đó là phải có nhưng mà sau đó lại không có coi như
không
là không có không có cái gì gọi là qua lại hết. Thành ra
không
là,
trở lại để đứng trước mặt
vậy em cảm ơn luật sư nhiều. Em cảm ơn. Em chào luật sư, em chào chị Như Tiền với anh Thanh Hùng nha.
Xin cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình ạ.
Và số điện thoại trực tiếp của chương trình xin được nhắc lại 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Đường dây điện thoại đang trống nhé. Quý vị gọi vào chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay.
Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về di trú, nhập tịch cũng như về tai nạn, xe cộ, tàu bè thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình hiện tại là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943.
Khi quý vị gọi vào thì Như Tuyền và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại cho chương trình bất cứ lúc nào và đường dây điện thoại đang trống nha. Quý vị gọi vào chúng tôi sẽ đón. Và nếu mà quý... Như Tuyền xin ngừng ở đây để tiếp chuyện một vị thính giả. Hello.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Hello, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Rồi quý vị rời khỏi đường dây sớm quá, nếu còn nhà ý muốn hỏi luật sư Michael Cao một điều gì đó liên quan về di trú và nhập tịch hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị có thể gọi trở lại nha, cũng như những vị khác có thể gọi vào chương trình. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị gọi vào thì Như Tuyền, Thanh Hùng sẽ đón điện thoại ngay.
Dạ vâng, thưa luật sư thì theo như luật sư thì sắp tới đây thì cái vấn đề mà phỏng vấn của các chương trình khác thì cũng có thể mở trở lại một cách bình thường, thì xin hỏi luật sư là cái gì EB5 cũng nằm trong cái chương trình đó phải không luật sư? Cũng
vẫn bình thường. Dạ vâng, theo Michael dự định thì là hiện tại EB5 nó cũng không phỏng vấn anh Thanh Hùng. Dạ. Ở bên lãnh sự tuy là nó không bị ảnh hưởng trong cái xác lệnh, nhưng mà Michael dự định là giá qua đầu năm là người ta sẽ hoạt động lại, sẽ phỏng vấn hết lại mọi việc nha. Yeah.
Wow, cái điều đó thì quý thính giả nào chúng ta đang nghe trên làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM thì chúng ta cũng đã nghe những cái dự báo hết sức là tươi sáng cho cái vấn đề mà các cái diện đi định cư cũng như là bảo lãnh. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì trong chương trình này, ngay lúc này mời quý vị gọi vào chương trình là 817-899-4110. Luật sư Michael Cao sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi đến từ quý vị. Hoặc với số điện thoại thứ hai quý vị nhé, đó là số 214-341-5943. 214-341-5943. Dạ vâng, một lần nữa. Thanh Hùng xin được dừng ở đây để mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ, thưa có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải ạ.
Dạ thưa tôi tên Ba, đã cho tôi gặp luật sư Cao ạ.
Dạ vâng, xin mời anh Ba.
Dạ thưa luật sư, cho tôi hỏi thăm, tôi có một đứa cháu là coi như tháng 3 năm 2020 đó, thì cháu nó có làm đơn xin cái hồ sơ Y-20 để nó qua đây nó học lớp 10. Nhưng mà sau đó là nó xảy ra cái vụ đại dịch Covid đó, thì thành ra là nó sợ không đi qua được. Thế lại coi như là nó bỏ cái hồ sơ Y-20 đó, nó không đi. Bây giờ đến vừa rồi là cách đây một tháng thì bố mẹ nó với lại nó có qua đây đi qua theo diện đi du lịch qua đây được như vậy. Thì bây giờ tôi hỏi luật sư, nếu trường hợp giờ cháu nó ghi danh trở lại cái trường mà để nó xin học cái Y-20 đó có được không phải luật sư?
Michael khuyên đó nha. Dạ. Khi mà vô Mỹ anh phải vô đúng cái visa này. Ok. Bé vô đây là visa B1, B2 là đi du lịch.
Dạ vâng, không dạ vâng, đúng rồi, dạ vâng.
Không phải dạ là F1 anh.
Dạ vâng.
F1 là du học sinh. Dạ vâng, Michael khuyên đó là nếu không đó, thì cứ xin cái Y-20 mới đi. Ví dụ như là tháng 8, tháng 9. Còn nếu bây giờ muộn quá thì xin tháng 1 đi. Ví dụ. Ok.
Vâng.
Xong rồi về Việt Nam.
Ồ.
Tại để đi lại cái Y-20 mới anh ơi. Tại vì khi mà qua tới đây B1, B2. Ví dụ như là nộp đơn chuyển cái tình trạng chuyển diện đi, từ B1, B2 qua tới F1 đi, Y-20 đi.
Dạ vâng.
Okay.
Dạ vâng.
Nó có nhiều cái vấn đề lắm anh ơi. Gần đây sở y chưa có nó duyệt khó lắm á. Mình nên rất là cẩn thận khi điền cái đơn Y-539. Okay, nó khó.
Tức là nếu trường hợp mà cháu nó đang ở đây mà bây giờ nó muốn xin cái Y-20 trở lại cái trường nó cũ, nó đến cái trường nó nói với trường đó để xin cái Y-20 đó, thì cái Y-20 đó vẫn chưa có hợp lệ mà phải qua sở di trú nè luật sư.
Yeah, nó có cái vấn đề là đương nhiên xin là dễ rồi, làm việc với trường dễ lắm. Nói chung đủ điều kiện học bà rồi.
Dạ vâng, thì đã trường đó sẽ học bà cấp cho cháu Y-20. Okay. Nhưng mà nó không đi được, bây giờ nó bị Covid, thì nó qua đây, bây giờ nó muốn xin lập lại cái Y-20 để nó học có được không? Đi vậy dạ.
Cái vấn đề là nếu muốn đi học mình phải vô cái visa đúng, vô Mỹ cái visa đúng.
À,
là tại vì kỳ rồi mình vô hải quan là sử dụng cái B1, B2.
Dạ, B1, dạ vâng. Dạ vâng, B1, dạ vâng.
Okay.
Dạ vâng.
Và bây giờ mà qua đây du học, qua đây du lịch mà đăng ký đi học, mà đi học theo du học á thì nó không có được anh. Mình phải nộp cái đơn Y-59 để đổi cái tình trạng đổi diện từ B1, B2 đổi qua du học sinh. Nó không có đơn giản anh. Nhìn như vậy nó dễ nhưng mà nó không có đơn giản. Dễ hơn á, nhiều khi là ra khỏi Mỹ vô lại theo diện Y-20 á. Phỏng vấn nó dễ hơn là tại vì mình đã đi du lịch rồi, mình rời khỏi nước Mỹ rồi. Đã có visa rồi thì nó tin tưởng. Thì khi mà xin cái du học thì nhiều khi nó dễ, nó không có khó. Yeah.
Nhưng mà khi mình xin như vậy đó thì ở đây ở cái trường học nó có cấp. Thì ý luật sư nói là khi nó cấp như vậy thì không hợp lệ như là cái trường hợp mình xin cấp Y-20 từ Việt Nam, phải không luật sư?
Dạ không anh, Y-20 là Y-20 anh, nó cấp là nó cấp. Okay. Khi mà trường cấp Y-20, trường báo với luật sở y chú là có một cái đứa bé này tên vậy. Chúng tôi đồng ý nhận là vô tới mùa tới, ví dụ như là mùa xuân đi. Okay.
Dạ, vâng.
Tháng 1 đi miễn sao là bé đó vô hải quan theo diện E20 đó, nghĩa là phải có du học visa, visa du học.
À,
có cái visa là... đó dán ở trong hộ chiếu rồi qua hải quan theo cái visa đó thì là được quyền đi học theo cái E20 đó. Chứ bây giờ vô đi du lịch mình không được quyền đi học theo cái E20.
Ờ, tức là nếu mà mình có xin được dù trả trường cấp cái E20 thì dưới góc độ của sở di trú họ vẫn coi như là cái hồ sơ đó là đã bị gọi như là bị gọi là không thi hành đúng đó là vào đây dạng E20 mà B1 phải chuyển thành E20 đó phòng luật sư.
Dạ đúng anh. À, mình vô đây du lịch không có được quyền đi du học ngoại trừ là mình nộp đơn để chuyển cái chuyển diện chuyển tình trạng. Dạ.
Nhưng mà cái vấn đề về chuyển tình trạng thì giả sử như vậy nếu mình muốn chuyển tình trạng thì vẫn cứ nộp như vậy không về Việt Nam thì tại vì sợ về Việt Nam mà xin E20 thì khó quá luật sư.
Nó khó này nó dạ. Khó nộp cái đơn E59 gần đây nó khó và được chấp thuận lắm.
À thế hả? Yeah, tức là nộp phải nộp E530 lên sở di trú để chuyển cái tình trạng. Để từ cái tình trạng nó có bắt đầu có được chuyển hay không thì mình mới được cấp E20. Thì như vậy
chính xác là một khi sở di trú mà chấp thuận mà cái đơn là đơn E539 nha. Chứ không phải là 130 nha. E539. Nó gọi là change of non-immigrant status. Nhưng mà cái vấn đề là khi nộp vô nó có chấp thuận hay không. Mà nếu mà sở di trú không chấp thuận là mình bị phiền phức lắm. Mà bốc về Việt Nam nó từ chỗ visa du lịch. Yeah.
Ồ, vâng, à, tức là nói chung là phải xin chuyển cái tình trạng như vậy chứ không phải là tự động nộp xin E20 thì cũng không an toàn được chứ.
Dạ, nó không có đầu tới đầu xin E20 không, nó không có đầu tới đầu anh phải chuyển, nộp luôn cái đơn E59 để đổi từ B1, B2 qua thành dục sinh, qua E20. Mà cái đơn đó không là 5, 6 tháng gì rồi, thì chắc là nó chấp thuận liền.
À, nhưng mà nghe nói là nếu mà xin cái đơn E539 mà để được chấp thuận là lúc bây giờ là mình vẫn phải còn hợp lệ tình trạng như B1, B2 thì mới hy vọng được phải không luật sư?
Dạ, chính xác anh. Dạ, nó phiền phức lắm anh ơi.
Ồ, thế hả? Vâng. Dạ, vâng. Dạ, thôi cảm ơn luật sư nhiều ạ. Chúc luật sư sức khỏe nhé. Vâng, dạ.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh Thành Tuyền.
Dạ, vâng. Cảm ơn bà rất là nhiều đã tham gia vào chương trình ạ.
Và bây giờ thì đường dây điện thoại cũng đang còn trống nha. Chúng ta còn khoảng 10 phút nữa cho chương trình di trú và nhập tịch. À, Như Tuyền và Thanh Hùng mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Những câu hỏi nào có liên quan đến những visa du học, visa đầu tư hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, những gì mà liên quan đến những hồ sơ di trú và nhập tịch thì quý thính giả có thể gọi vào cùng với luật sư Michael Cao. À, luật sư Michael Cao sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ hướng dẫn với quý vị. Số điện thoại trực tiếp của chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110 và đường dây điện thoại vẫn tiếp tục trống để chờ quý vị. Chúng tôi sẽ đón điện thoại khi quý vị gọi vào.
Dạ vâng, thưa luật sư, qua cái câu chuyện vừa rồi thì chúng ta mới thấy rõ một điều là cũng không phải là dễ phải không luật sư? Không phải
dạ vâng.
Đi qua đây, qua cái diện du lịch rồi bỗng dưng ta hóa thành ra E20. Thì nếu mà
dạ,
nếu mà dễ dàng như vậy thì chắc có lẽ rất là nhiều du học sinh coi như là được ở lại đây.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Vâng, và bây giờ thì xin mời một vị trên đường dây.
Hello, dạ xin chào ạ. Dạ rồi.
Hôm nay sao có nhiều vị gọi vào mà chưa kịp
vị thính giả vừa rồi đã rớt đường dây rồi.
Yeah.
Quý vị có những nhu cầu để hỏi về cái vấn đề mà di trú nhập tịch thì xin quý vị một lần nữa chúng ta gọi vào số 817-899-4110. 817-899-4110. Hiện tại thì đường dây đang trống. Và luật sư Michael Cao cũng sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi đến từ quý vị. Và còn một số điện thoại nữa đó là 214-341-5943. 214-341-5943. Dạ vâng, thưa luật sư, thì để mình làm rõ hơn một chút xíu nữa cái trường hợp vừa rồi, thưa luật sư. Như vậy thì ở ngay tại đây, du học sinh đó đã từng qua đây một lần rồi. Bây giờ trở về lại về Việt Nam. Rồi do cái vấn đề mà COVID-19 thì cái giấy của E20 ấy đã được cấp rồi nhưng bây giờ nó quá hạn rồi. Bây giờ lại đi qua bên đây theo diện du lịch đi chơi thôi. Rồi bây giờ là muốn, ước muốn là để xin được cái E20 đó ngay tại trên đất Hoa Kỳ thì điều đó cũng rất là khó phải không luật sư ha?
Thật sự nếu làm việc với trường nó không có khó anh Thanh Hùng. Chỉ khó là mình làm sao để cho nó đúng theo điều kiện của sở di trú đặt ra thôi. Dạ.
Yeah. Có nghĩa là muốn được thì chúng ta phải trở lại cái
rời khỏi nước Mỹ, vô lại theo diện du học.
Tức là mình đi theo đúng cái visa phải không luật sư?
Đúng visa, khi mà vô Mỹ đúng visa thì lúc đó mình mới được quyền đăng ký đi.
Cảm ơn luật sư rất nhiều ạ.
Và bây giờ thì trở lại với một vị vừa gọi vào cho chương trình, xin mời.
Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ phải em không ạ?
Dạ thưa phải ạ, xin chị vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Dạ em Nhi ạ. Muốn chào mấy anh chị.
Dạ vâng, mời chị Nhi.
Em muốn hỏi là cái vụ hồi nãy cái anh hay chị nào vừa mới hỏi đó, du học mà đi bằng visa của du lịch đó, em có người bạn đi như vậy á, mà nó nói là sau khi mới xin được cái trường nhận á, thì nó chuyển qua cái dạng visa cho đi du học cũng được á, thì em muốn hỏi là cái khả năng á thì theo luật sư nó nói là không có ca đúng không?
Nó khó chị. Cái khả năng mà được chấp thuận thấp.
Ồ. Vậy hả? Dạ, dạ. Mà em thấy nó một vài người đi như vậy á thì vẫn được á, thì nếu mà mình không ấy thì mình cứ thử đi cũng chắc không sao à.
Cái vấn đề ok, so Michael giải thích nha. Cái vấn đề là thử dạ. Thì đương nhiên là thử được rồi. Ok. Nhưng cái câu hỏi là nếu mà sở di trú từ chối cái đơn 539 là chuyển cái tình trạng từ du lịch qua du học đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Một khi người ta từ chối, người ta sẽ nói là anh còn đâu một tháng, hai tháng gì đó là phải rời khỏi nước Mỹ, là tại vì tôi đã từ chối cái chuyện gì rồi. Ok. Khi mà mình rời khỏi nước Mỹ về Việt Nam thì chuyện gì xảy ra? Khi mà xin lại cái visa đi du lịch nó không cho, mà xin lại đi du học chưa chắc nó cho. Ok. Một khi... Dạ, yeah, cái đó là cái vấn đề. Một khi không những mà nó từ chối đứa bé, nhiều khi nó từ chối luôn du lịch của ba má luôn. Rồi mình nên rất là cẩn thận. Và tại, dạ.
Dạ, rồi.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Chúng ta còn khoảng 5 phút nữa là chương trình sẽ tạm dừng. Rất mong quý vị gọi tham gia vào chương trình với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng hiện tại đang hoạt động. Thứ nhất là ở Asia Times Square với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988.
Và số thứ nhì trong Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. Và bây giờ chúng tôi xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ, alo, tôi xin hỏi một câu ạ. Dạ, chưa lâu quá rồi tôi đi bầu cử đó, mà bây giờ chưa có thấy Tổng thống Mỹ là ai ạ.
Dạ vâng, dạ thưa chú, đây là chương trình di trú và nhập tịch. Cho nên chú có câu hỏi nào liên quan đến...
cái radio.
Dạ vâng, thì chú hỏi chú nhé. Và đây cũng không phải là chương trình để giải đáp về vấn đề bầu cử thưa chú. Và xin chú vui lòng vặn nhỏ cái radio dùm cho chương trình ạ.
Rồi, như vậy là chú có thể gọi cho một chương trình khác nha chú. Ví dụ như là trong các chương trình nào của đài mà có...
Như ví dụ như là chương trình ban nãy là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn đó. Dạ vâng, cũng được thực hiện vào lúc 2 giờ chiều thứ Năm hàng tuần. Nếu chú có câu hỏi nào thắc mắc về cái vấn đề vừa rồi thì xin chú nán lại chờ đến thứ Năm tuần sau chú nhé.
Dạ vâng, và chúng ta còn khoảng 5 phút nữa cho chương trình di trú và nhập tịch. Thanh Hùng và Như Tuyền cũng sẵn sàng để mà đón những câu hỏi có liên quan đến những vấn đề như là visa du học, visa đầu tư, những hồ sơ bảo lãnh. Nói chung là tất cả những hồ sơ nào, trường hợp nào liên quan đến di trú và nhập tịch cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè, thì đây là những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách. Nên quý thính giả có thể gọi cho chương trình với những câu hỏi như thế qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Vài phút chót của chương trình thì quý vị nhớ gọi vào nha, đừng để hết giờ rồi thì quý vị phải chờ đến tuần sau mới có thể nói chuyện với luật sư Michael Cao được. Xin nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110.
Dạ vâng. Thanh Hùng, Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
This is an urgent reminder about your vehicle. We've been trying to reach you about your car.
Chắc có lẽ là nhầm số nữa rồi. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta còn khoảng vài phút nữa thôi, 2-3 phút nữa thôi. Quý vị nhanh tay gọi vào số điện thoại của chương trình là 817-899-4110. hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943 trong chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Mai Cổ Cao. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Như Tuyền xin được gửi đến quý vị hai số điện thoại của hai văn phòng của luật sư Mai Cổ Cao. Văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988.
Số thứ nhì của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo 214-703-0903, 214-703-0903. Nếu mà quý vị có những câu hỏi nào đó mà không kịp hỏi ngày hôm nay thì có thể gọi cho hai số điện thoại vừa rồi để được nói chuyện với nhân viên của văn phòng luật sư Michael Cao hoặc là nói chuyện với luật sư Michael Cao với những vấn đề về những câu hỏi có liên quan đến di trú và nhập tịch cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè quý vị nha. Và bây giờ không biết là vài phút chót trong lúc chờ quý vị đó thì luật sư có gì nhắc nhở hay không thưa luật sư?
Dạ vâng, Michael chỉ có dự định là trong 2-3 tháng tới Michael nói trước là sẽ có rất là nhiều cái sự thay đổi với về phần di trú nhập tịch. Thì chắc là mỗi một tuần mỗi khác thì Michael sẽ cố gắng theo dõi thông tin tin tức di trú và sẽ trình bày giống như là cái đơn I-944 gần đây trợ cấp. Ba hồi nó yêu cầu là bắt buộc phải nộp, rồi tòa án xử là không cần nộp nữa. Xong rồi sau đó tòa án cao hơn nha, hay là dưới tố cáo pháp viện nhưng mà trên cái tòa án liên bang. Tòa án cao hơn, sự ngược lại là phải cần chính phủ lại đúng, rồi cứ đổ qua đổ lại. Nó có rất là nhiều sự thay đổi, mà nếu mà mình nộp đơn, mình nộp không đúng, bên sở di trú người ta sẽ từ chối cái hồ sơ, cái đó là cái vấn đề. Thì Michael sẽ cố gắng theo dõi tin tức và sẽ trình bày mỗi tuần nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư thì trong cái thời gian lúc này thì hai văn phòng của luật sư ngoài cái số điện thoại mà Thanh Hùng và Như Tuyền được gửi đến quý thính giả vừa rồi thì cái vấn đề mà hoạt động của văn phòng cũng vẫn bình thường phải không thưa luật sư?
Hoạt động là vẫn bình thường anh Thanh Hùng, đương nhiên là business mà sẽ bị ảnh hưởng vì COVID thôi.
Dạ vâng.
Đương nhiên thì vẫn là việc bình thường anh Thanh Hùng. Dạ,
dạ vâng.
Chỉ cẩn thận thôi, cẩn thận là tại vì khi mà vô văn phòng thì mình cũng đeo mặt nạ, rồi vì khách hàng vô thì mình cũng cố gắng là có cái miếng
khẩu trang
kính mà không khẩu trang thì không nói, cái miếng mà mình đưa lên để giữa hai người đó.
Dạ.
Thì nói chung là mình an toàn tại safety thôi. Dạ.
Dạ vâng. Tại vì sự thực ra khi hỏi câu này thì cũng đã có rất nhiều bạn bè thân hữu khi mà hỏi cái vấn đề mà để liên lạc cùng với nhân viên của văn phòng thì. Quý thính giả đó, bạn bè thân hữu họ cũng thắc mắc là không biết trong cái đại dịch, tại vì người ta cũng nghĩ rằng đại dịch thì tất nhiên là đang dịch COVID-19 thế này thì tất nhiên về cái vấn đề mà đón tiếp cũng rất là hạn chế thì sẵn tiện đó cho nên hôm nay mà trực tiếp trên làn sóng thì mới hỏi luật sư để biết như vậy thì quý thính giả họ có những cái liên lạc đến văn phòng đó thưa luật sư.
Dạ vâng, nếu mà liên lạc thì cố gắng đi nha, tại vì biết sao là nhân viên của bên văn phòng thật sự là hiện tại là đang thay phiên chứ không phải là lúc nào cũng có mặt ở văn phòng.
Yeah.
Thay phiên là sao? Thay phiên là khi mà có hẹn với khách hàng mới ra văn phòng, chứ nhiều khi làm từ nhà. Ok, nghĩa là những cái gì mình làm được từ nhà thì cố gắng làm ở nhà. Tuy nhiên mà nếu mà có hẹn khách hàng ở văn phòng thì lúc đó phải thay phiên để ra văn phòng để có mặt thôi, chứ thường thường là có đông lắm, nhưng hiện tại văn phòng đã quyết định là những người nhân viên thay phiên với nhau để có mặt ở văn phòng, chứ không phải là ai cũng có văn phòng.
Dạ vâng.
Và vậy khi mà liên lạc nó cũng hơi khó.
Dạ vâng, với cách thức này cũng vừa bảo đảm đến cái vấn đề mà phục vụ cho quý thính giả mà đồng thời cũng để bảo vệ cái sức khỏe cho nhân viên. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây thì chương trình di trú và nhập tịch xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến chương trình. Và trước khi rời làn sóng thì một lần nữa xin được gửi đến hai cái số điện thoại của hai văn phòng của luật sư như sau. Văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số thứ nhì trong Cali Sài Gòn Mo 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Không quên mời quý thính giả đón nghe cũng như tham gia chương trình di trú và nhập tịch vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần nhé, từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Và mến chúc luật sư Michael Cao có một buổi chiều còn lại thật là hạnh phúc.
Dạ vâng. Yeah, Michael rất là cảm ơn nhiều tiền và cảm ơn anh Thanh Hùng. Dạ vâng, Michael xin kính chào quý vị và Michael xin hẹn lại năm tuần sau.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư rất nhiều và vâng, xin kính chào tạm biệt.
Dạ vâng.